Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đang nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói thế, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, nhìn xuống dưới nhà thờ, tôi thấy có cái vui. Vui vì hình ảnh này hiếm, hiếm thấy trong các ngôi thánh đường bây giờ. Đó là phía nam nhiều hơn phía nữ, đúng không? Đúng không? Các bà, các cô có thấy điều đó không? Có thấy không? Các anh có thấy là mình đông hơn các bà không? Thấy không? Chúng ta cho chàng hoa tay hoan hô mấy ông. Và nếu mà mấy bà mấy cô trong gia đình mà thấy vậy vui lắm. Thưa cha, chồng con nó đi lễ. Thưa cha, thằng con trai con nó đi lễ rồi. Thưa cha, mấy ông tướng nhà con ông đi lễ rồi. Tự nhiên là gia đình thấy vui lắm. Vì sao? Vì cái cột trụ của gia đình nó đi lễ. Vì sao? Vì đây là những chàng trai, những người trẻ. Chiều thứ bảy Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, mà mình không có để cho Sài Gòn đẹp lắm nó cuốn hút mình, mà anh chị em đến đây để tham dự thánh lễ. Và khi đến đây tham dự thánh lễ, dù là một nơi hẻo lánh, dù là một nơi xa xôi, dù là cái ngôi nhà nguyện khiêm tốn nhỏ bé này, nhưng mà anh chị em vẫn cứ đến lặn lội mà đến. Tôi tính đường mà từ nhà tôi đến đây là 32 cây số, nếu mà kẹt xe là đi khoảng 2 tiếng, có khi 2 tiếng rưỡi, nếu không kẹt xe thì có hơn tiếng là đến nơi. Nhưng mà mình đâu biết có kẹt xe hay không kẹt xe, phải không? Cho nên phải đi sớm. Mà tôi thấy đường nó xa, mà cái đường từ nhà tôi mà đến đây 32 cây số thì nó trải qua nhiều cái thăng trầm, nhiều cung bậc lắm. Lúc phải đi qua cả một cái Sài Gòn hoa lệ, bao nhiêu tòa nhà cao tầng, bao nhiêu là chốn ăn chơi, bao nhiêu là đèn chớp chớp đủ thứ hết. Rồi đi băng qua những cái cánh đồng nó lại vắng, vắng lắm, hai bên toàn lau sậy thôi. Rồi lại đi qua những con cầu, rồi bên này cầu thì người ta đang là sầm uất, rồi những tòa nhà cao tầng tự nhiên nó mọc lên, nhìn cứ như là nước ngoài vậy. Anh chị em có để ý thấy không? Những tòa nhà cao tầng hai bên đường mọc lên nhiều lắm. Nhưng mà rồi qua cái cầu thì lại thấy lau sậy, lại thấy rửa nước, lại thấy lục sục mấy cái quán bên đường. Rồi đi sâu vào nữa thì thấy vắng. Cứ như vậy. Ai là người hôm nay đầu tiên đến đây dự lễ? Giơ tay cao lên coi. Đầu tiên, rồi chúng ta vỗ vào tràng pháo tay để chào mừng các anh chị em ấy. Chị có thấy xa không? Con ở đâu đến? Hả? Ở đâu? Ngoài Bắc. Rồi sao không biết được con vô đây? Hả? Ở đâu? Ở Phát Diệm. Rồi sao không biết được con vô đây? Hả? Anh chị em thấy từ ngoài Bắc, từ Bùi Chu Phát Diệm mà lặn lội đến tận đây. Rồi ai chỉ đường? Rồi lên đây, lên đây, lên đây. Rồi. Lên lên lên. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Thỏa. Con tên là Thỏa.
Rồi bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con năm nay 50. Ừ. Con nghề con là nghề xây dựng.
Ừ. Đang ở đâu, quê ở đâu?
Con quê Phát Diệm. Ừ. Bùi Chu Phát Diệm.
Rồi hôm nay lý do gì con vô đây, để ai chỉ cho con vô đây?
Thôi lý do cha, lại cha hỏi con mà con cũng có nói rõ. Thì lý do là vợ chồng con ở ngoài đấy vào trong này thân sinh lập nghiệp. Để xây dựng cho gia đình. Yeah.
Rồi sao mà biết đây mà đến, ai giới thiệu, ai chỉ cho đến đây?
Dạ lại cha có em Cường kế con nhà chú. Ừ. Nhà bà, là giới thiệu chúng con vào đây. Ừ.
Rồi đi đến đây xa xôi và thấy cảm thấy thế nào?
Dạ chúng con đi thì cũng nhờ cha chỉ dẫn, với hai nữa là Thiên Chúa ban cho chúng con sức khỏe thì chúng con cũng được sự coi là vâng bằng lòng, là chúng con cũng đảm đương được ạ.
Rồi cảm ơn anh. Rồi một tràng pháo tay để chào anh, người từ miền Bắc, người từ phương Bắc đã qua đồng xanh sông dài tìm đến nơi này, một nhà thân ai. Cái gì rồi? Tình Bắc duyên Nam là đây, tình chung muôn đời ta đắm say. Thưa anh chị em, người anh em đó từ Bắc vô Nam mà tìm đến đây, tỉnh Bắc duyên Nam thì giống như hình ảnh của những nhà hiền sĩ hay là những đạo sĩ mà dân gian vẫn quen gọi là ba vua. Cho thấy hình ảnh các hang đá truyền thống vẫn còn ba vua, có ông da đen, có ông da vàng, có ông da trắng. Tin mừng chúng ta nghe không nói là ba vua, nhưng mà nói các hiền sĩ hay là các đạo sĩ. Chắc chắn là không phải là một, các là phải nhiều rồi. Có thể là ba, có thể là bốn, có thể là năm. Nhưng mà truyền thống thì vẫn cho ta thấy hình ảnh ba ông, có nghĩa là nhiều, và ba màu da khác nhau, có nghĩa là từ muôn phương mà họ đến. Họ đến tìm đến với Giê-xu như người anh em của chúng ta từ ngoài Bắc mà lặn lội vô Nam này, tìm đến giáo điểm tin mừng này để tham dự thánh lễ, để nghe lời Chúa, để chia sẻ với cộng đoàn. Mà đường đi từ Bắc vô Nam đâu có đơn giản, đâu có dễ, mà lần đầu tiên đến phải hỏi đường nhiều nơi lắm. Lần đầu tiên tôi đến đây cũng phải hỏi đường, mà hỏi gặp người họ chỉ đường tốt thì còn biết đường mà đi. Còn gặp người họ không biết đường, mà cứ chỉ anh cứ đi đến ngã tư quẹo phải, rồi hai ngã tư quẹo trái, rồi ba ngã tư quẹo lại tiêu rồi. Rồi đi vòng. Chứ nếu mà mình đi đường mà mình gặp cái người tốt, họ chỉ đường thì an toàn, biết đường mà đi. Còn nếu mà người ta cứ chỉ mà cứ lơ mơ là mình chết. Khi mà tôi sang Philippines, tôi đi học ở đó mấy năm, thì họ nói với tôi là nếu mà cha hỏi đường, cha đừng hỏi một người, cha hỏi ít nhất là phải ba người. Nếu mà ba người họ chỉ cùng một hướng như nhau thì đó là chắc. Còn có khi hỏi một người, họ chỉ mà không phải không có đúng. Ủa sao kỳ vậy? Bảo cái người Philippines họ rất là hiếu khách, họ vui vẻ, gặp mà cười, mà ăn cười rồi nhảy, vui vẻ lắm. Cho nên khi mình hỏi đường họ, họ cứ chỉ, vì họ không chỉ sợ mình buồn, cho nên là cứ chỉ cho vui vẻ, chỉ là mình đi được hay không đi chuyện của mình, nhưng mà ít nhất họ thấy mình à có người chỉ đường họ vui đã, thế là mình cứ đi. Nhưng mà đi lúc hỏi lại người thứ hai, đi lộn rồi, nó chỉ sai rồi, đi lại hỏi tới người thứ ba lại sai nữa rồi, đi lại. Chứ nếu mà hỏi ba người mà họ chỉ một đường như nhau, cái điều đó chắc rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình đi tìm đường, mình phải hỏi, phải hỏi. Và nếu người ta họ chỉ đường cho mình thì ta chỉ đường, nó có cái bảng, bảng chỉ đường. Bây giờ mấy anh tài xế hay là mấy người xài điện thoại iPhone, nó có cái gì? Nó có gì? Cái bảng chỉ đường phải không? À mình đi đến đâu cái mũi tên nó chỉ đấy, mình đi đến mũi tên nó chỉ đến đó. Cái hồi tôi đi sang Mỹ, mấy anh em chỉ đi đến dự cái buổi hoạt cảnh vĩ đại lắm về cuộc đời Chúa Cứu Thế, như là cuộc khổ nạn của Chúa, mà không có biết đường, chỉ có địa chỉ thôi. Rồi người ta lấy cái bảng chỉ đường đó nó hướng dẫn đi, mà mình đi làm sao mà nó cứ đi thăm thẳm, đi xuyên qua một cái rừng vắng lắm, mà không có ánh đèn, không có một người nào, không có bóng người, không có ngôi nhà, không có ánh đèn nào cả để mà hỏi. Mà cái bảng chỉ đường thì nó cứ chỉ, cái mũi tên cứ đi, đi riết. Tôi bảo đi mà lỡ hết xăng dưới đường thì sao đây, rồi đi mà lạc đường thì sao đây. Tôi bảo thì cha bây giờ không còn cách nào khác, cha có một cái bảng đường chỉ đường duy nhất, một là đi tới hay là quay trở về, mà bây giờ đã đi cả mấy trăm cây số rồi quay trở về làm sao, bây giờ cha quyết định đi, đi nữa hay không đi. Và tôi rất là muốn coi cái buổi trình diễn này, vì nó là buổi trình diễn tôi nổi tiếng về hoặc về cuộc đời của Chúa Thế, cuộc khổ nạn của Chúa, mà bởi những diễn viên mà họ làm cả ở ngoài một cái quảng trường rất là rộng, chứ không phải là trong sân khấu. Nó đưa mình đi từ dinh Philato đến dinh Caipha, rồi đến đồi Canve, rồi vân vân, rộng lắm, thích lắm. Tôi nghe, nhưng mà bây giờ đi sao đây? Nhớ tùy cha. Cho đi tới thì đi, còn con muốn quay lại thì con chỉ còn mỗi cái bảng chỉ đường duy nhất. Tôi nói một liều 37 cũng liều, chứ biết sao bây giờ. Thôi cứ nhắm mắt đi theo cái bảng nó chỉ đường, đi cả mấy tiếng đồng hồ, tới 5 giờ chiều thì mới thấy được ra khỏi cái khu rừng đó, mới thấy đường, rồi thấy thành phố, rồi dần dần đi vào lại trong cái hoang địa nữa, vì họ làm ở trong hoang địa, mãi mới tới nơi được, thở phào mừng lắm. Thì tôi thấy rằng là chặng đường mới đi tìm, phải chấp nhận là đi theo cái mũi tên chỉ đường. Mà ba vua, các nhà hiền sĩ ngày xưa có cái máy chỉ đường như chúng ta bây giờ không? Có không? Không. Vậy thì họ theo cái gì dẫn đường? Ngôi sao. Ngôi sao dẫn đường. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy các hang đá luôn luôn là có ngôi sao, gọi là sao gì? Sao chổi, nó có cái đuôi nó xuống. Thì các đạo sĩ phải đi theo cái ngôi sao đó dẫn đường, cũng giống như là mình đi theo bảng chỉ đường của cái máy. Nếu mà không có, mình không biết đường đâu mà đi cả. Còn ít nhất giữa biển chẳng hạn thì còn có cái la bàn hay là hải bàn, biết cái hướng đông tây nam bắc mà đi. Phải có một cái gì đó hướng dẫn, phải có một cái gì đó chỉ lối. Cho nên nếu mà không, chúng ta bơ vơ giữa chợ trời, giữa chợ đời này, không biết đâu mà lường, mà không biết đi về đâu. Cuối cùng chẳng hạn lúc nào cũng hát đi về đâu hỡi em, hoặc là đêm nay ai đưa tôi về, mình tôi trên đường phố vắng, đêm nay không ai đưa về, âm thầm tôi bước lẻ loi. Không, có một người đưa mình, có một người đưa mình. Và nếu mình đặt niềm tín thác, cái điều quan trọng là có sự tín thác ở trong đó. Nếu mình tin vào Thiên Chúa thì Chúa là đấng dẫn đường cho mình. Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Lời Chúa dẫn lối đưa đường cho mình trong cuộc sống ngày hôm nay. Cho nên thưa anh chị em, như là các nhà hiền sĩ đã lặn lội mà đi tìm, như là người anh em của chúng ta đã từ phương Bắc mà tìm về đến đây, như là bản thân tôi mãi từ Thủ Đức mà chạy đến huyện Nhà Bè này, vô giáo điểm Tin Mừng này, ở địa chỉ, anh biết địa chỉ ở đây số mấy? 201 đó, 1201, ấp mấy? Ấp 3, ấp 1, ấp 3 lại chỉ bệnh rồi đấy nhá. 1201, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Phải biết cái địa chỉ đó thì mới đi được. Không biết địa chỉ thì không đi được. Giống như các nhà hiền sĩ cũng nghiên cứu, học hỏi và tìm biết rằng là đấng cứu thế sinh ra tại Bethlehem. Phải biết cái tên đó thì mới hỏi được Bethlehem ở đâu, giáo điểm Tin Mừng ở đâu, thì người ta mới chỉ đường cho mình được. Cha ơi, chiều hôm nay mấy giờ cha làm lễ? Thứ bảy thì tôi làm lễ lúc 6:15. Tại cha làm lễ ở đâu, phải có câu đó. Chứ còn nếu chỉ nói rằng là ngày giờ mà không có địa điểm, thua. Chiều thứ bảy 6:15, nhưng mà quan trọng là ở đâu. Cho nên các nhà hiền sĩ đang nghiên cứu ngày giờ ngôi sao sinh ra và ở Bethlehem. Cho nên cứ vào căn vào đó mà đi tìm. Vậy thì cái chiều thứ bảy 6:15 hàng tuần tôi dừng lấy ở đây. Và ở đây là đâu? Ở đây là đâu? Ở đây là giáo điểm Tin Mừng. Giáo điểm Tin Mừng là ở đâu? Dạ thưa, ở một, lại quên rồi, số nhà 1201, ấp 3, đường nữa à. Còn tên đường đấy chứ, phải không? Đường gì? Đường gì? Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Mặc dù vẫn mang tên là Sài Gòn, nhưng mà này là cực nam của Sài Gòn, giáp danh tới Long An rồi. Đi nữa là hết Sài Gòn rồi. Đi tí xíu nữa là hết Sài Gòn, đẹp lắm, Sài Gòn ơi rồi. Nếu mà ở trung ương, trung tâm Sài Gòn thì bảo đây là vùng sâu, vùng xa. Mặc dù vẫn là Sài Gòn, nhưng mà nó xa, nó vắng, nó còn ít người. Và đó là điều mà trong bài đọc 2 Thánh Phaolô nói rằng đây là một cái mầu nhiệm được giấu kín từ xưa đến giờ, bây giờ được mặc khải, được tỏ lộ cho anh em. Mầu nhiệm đó là gì? Là tin mừng được rao giảng đến cho những người dân ngoại. Những người dân ngoại cũng được đồng thừa tự với chúng ta. Những người dân ngoại cũng được gọi là con của Thiên Chúa. Họ cũng đáng được nghe rao giảng tin mừng. Và đó là điều mà xưa đến giờ không biết, chưa được tỏ ra. Xưa đến giờ người ta chỉ nghĩ rằng dân Do Thái là dân riêng của Chúa, là Chúa chỉ có dành ưu tiên cho người Do Thái, cho dân tộc Do Thái mà thôi. Còn những người ngoài Do Thái được gọi là dân ngoại. Họ chưa được, chưa xứng đáng được đón nhận tin mừng. Cho nên những người Do Thái thường cũng hãnh diện vì mình là người dân tộc ưu tuyển của Thiên Chúa, dân được Thiên Chúa chọn đưa từ đâu? Từ đất. Đi từ đâu? Đất nào mà họ làm nô lệ đó? Đất gì con? Giỏi quá, nói coi. Dân Do Thái được đưa từ đâu?
Dạ, Ai Cập.
Đưa từ Ai Cập rồi đi qua đâu? Qua đâu? Về đâu? từ đâu, qua đâu, về đâu, đưa từ Ai Cập đi ngang qua sa mạc bao nhiêu năm nhớ không?
40 năm.
Bao nhiêu?
40 năm.
Rồi đi vào đâu? Đất. Đi vào đâu? Đất. Đất hứa. Đất hứa là đất Do Thái đó. Đối với họ lúc đó là đất Do Thái rồi. Cảm ơn con, giỏi quá con. Cho một tràng pháo tay, cảm ơn bé. Giáo lý ra có khi người lớn còn không biết luôn. Nó chứ đừng nói đi từ đâu vậy? Đi từ Sài Gòn. Đi qua đâu? Qua cầu Phú Mỹ. Đến đầu đến giáo điểm tin mừng. Đi từ Ai Cập qua hoang địa, qua sa mạc, rồi đi vào đền đất hứa. Thế thì dân Do Thái họ cho rằng họ là dân ưu tuyển, dân số 1, và họ hãnh diện về cái điều đó. Nhưng mà có một cái điều đó là gì? Họ hãnh diện về cái điều là họ được dân, được Chúa chọn. Ấy thế mà lúc Chúa Giáng sinh, cả Bethlehem, cả Jerusalem, cả thủ đô có đón nhận không? Không. Hai ông bà đến gõ cửa quán trọ, có ai mở không? Không. Có ai biết rằng ngày giờ đó Chúa Giêsu sinh ra không? Không. Người đến đầu tiên mà thờ lạy Chúa là ai? Là ai? Người đến đầu tiên thờ lạy Chúa là ai? Hả? Là ai to lên? To lên là ai? Anh chị em trả lời to lên là ai? Mục đồng. Tại vì tôi biết mình không dám trả lời câu hỏi đó. Tại vì chính mình không phải là mục đồng. Chính mình không phải là người đến thờ lạy Chúa. Có đúng thế không thưa anh chị em? Mình hãnh diện mình là người Công giáo. Mình hãnh diện mình là người đạo gốc, được sinh ra từ trong gia đình Công giáo. Ấy vậy mà cách sống đạo của mình, cái đời sống đạo của mình không cho người ta thấy rằng mình có Chúa ở trong mình. Những người dân Jerusalem, những người dân Do Thái hãnh diện vì mình là người được dân Chúa tuyển chọn. Ấy vậy mà lúc Chúa Giáng sinh thì họ lại không nhận ra Chúa, họ không đón nhận Chúa, tại vì họ muốn đón nhận Chúa theo kiểu của họ, theo cách của họ, chứ không theo kiểu của Chúa, theo thánh ý của Chúa. Họ tìm đường lối của thế gian, họ đón nhận Chúa theo kiểu của thế gian, họ mong ước Chúa đến để thỏa mãn những cái nhu cầu, cái khát vọng về vật chất, về vinh quang, về danh vọng, về địa vị của họ. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đi theo đạo cũng thế. Mình đi theo đạo, mình nghĩ rằng tôi đi theo đạo để tôi được theo đạo ăn gạo đức bà. Ngày xưa tôi còn bé nói bên đạo ăn gạo đức bà, rồi bên lương ăn xương người chết. Mà lại Chúa rồi, anh chị em thấy bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà. Mình hãnh diện vì mình là người có đạo, nhưng mà mình phải hỏi, tự hỏi lại coi rằng là tôi là người có đạo, vậy thì tôi có đón nhận Chúa Giêsu như là các mục đồng đón nhận Chúa hay không? Tôi là người có đạo mà đến giờ đọc kinh tôi còn đứng ở ngoài cái tôi chơi, chả vô đọc kinh đọc sách gì cả. Tôi là người có đạo mà đến khi giờ chuông tới giờ lễ rồi tôi mới mải mốt tôi mới chạy đến. Còn tôi còn đang uống cà phê, tôi còn đang ngồi tám với nhau, tôi còn đang mắc hát karaoke, tôi còn đang mắc nhậu. Thì thưa anh chị em, như vậy làm sao mình để cho người ta thấy được là mình là người háo hức đến với Chúa? Mình đạo gốc mà không háo hức đến với Chúa thì làm sao cho những người không đạo họ mến được Chúa? Anh có đạo mà anh không mến Chúa, anh không tỏ ra lòng mến Chúa thì làm sao mà tôi không có đạo tôi có thể mến Chúa được? Vì tôi có nhìn thấy anh mến Chúa đâu. Mình chỉ suy nghĩ lại thử coi nè. Theo bây giờ mình muốn giới thiệu Chúa cho người khác, mình muốn giới thiệu ai thì mình phải yêu người đó thì mình mới giới thiệu người ta, mới yêu người đó được. Anh giới thiệu người đó yêu anh lắm, vậy anh có yêu người đó không? Anh giới thiệu rằng Chúa là đấng rất là dễ thương, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa xót thương chúng tôi lắm, hãy đến để Chúa xót thương đi. Nhưng mà anh có thương Chúa không? Anh có yêu Chúa không? Anh có mến Chúa không? Nếu có thì anh tỏ ra cho tôi thấy đi. Tỏ ra bằng cách là cái gì? Là tôi đến với Chúa, và khi mà tôi đến với Chúa thì tôi lôi anh, đưa anh đến với Chúa bằng cái hình ảnh mà tôi đến để tôi quỳ cầu nguyện với Chúa. Sắp kỳ vậy, các anh bảo là các anh là người đạo gốc mà tôi thấy đâu tới giờ chuông giờ lễ đâu thấy ai tới đâu là sao? Vì làm sao mà giới thiệu Chúa cho người khác được thưa anh chị em? Các thử coi ạ. Mà cái mầu nhiệm mà hôm nay được tỏ ra là gì? Là dân ngoại cũng được đồng thừa tự, đồng thừa kế với chúng ta, cũng được gọi là con của Thiên Chúa, cũng xứng đáng được thông phần vào giáo hội này. Và mỗi một người chúng ta có bổn phận phải làm cho họ nhận biết được cái điều đó. Chứ không có hãnh diện mình là người công giáo rồi thì đóng khung gọn lại trong cái giáo xứ của mình, trong giáo họ của mình là thôi số lượng như vậy là đủ rồi, là tốt rồi, là an toàn rồi. Còn bao nhiêu người nữa, ai là người sẽ giới thiệu họ, ai là người sẽ cho họ biết về Chúa, ai là người sẽ như là follow rằng đây là một mầu nhiệm mà bây giờ được tỏ ra, đó là dân ngoại được cái quyền đó. Mà mình tước mất cái quyền của họ khi mình không giới thiệu Chúa cho họ, khi mình không tôn trọng họ, khi mình không làm cho họ nhận biết rằng Chúa yêu thương họ và yêu thương mình, và muốn chúng ta yêu thương nhau để đến với Chúa làm con của Chúa. Thưa anh chị em, đó là một cái lựa chọn của mình. Mỗi người có cái lựa chọn. Anh lựa chọn từ Bắc vô Nam, tôi lựa chọn từ Thủ Đức đến đây, nhiều anh chị em khác từ những nơi khác. Anh chị em ai từ những nơi khác đến đây xin giơ tay thôi. Ở nơi khác đến đây giơ tay thôi, giơ cao lên. Rồi chúng ta hân hoan chào những anh chị em một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. To lên. Tại vì sao? Vì khi sự hiện diện của anh chị em ở đây, đó là một lời rao giảng, đó là một ngôi sao dẫn đường cho những người dân ngoại ở khu vực này. Họ tìm đến với Chúa, họ sẽ thắc mắc, họ hỏi rằng là chiều thứ bảy những người này đi đâu, chiều thứ bảy những người này đi đâu, sao họ không đi ăn chơi, sao họ không đi ăn nhậu, sao họ không đi mua sắm, sao họ không đi chỗ khác mà họ lại kéo đến cái chỗ hẻo lánh xa xôi này để làm gì? Sự hiện diện của anh chị em đã là ngôi sao dẫn đường cho những người khác, như là ngôi sao dẫn đường cho các hiền sĩ tìm đến với Chúa. Sự hiện diện của anh chị em, sự tham dự thánh lễ của anh chị em, sự cầu nguyện sốt sáng của anh chị em, sự vui vẻ chan hòa của anh chị em, những nụ cười của anh chị em, niềm nở của anh chị em khi mình tham dự thánh lễ, mình chào hỏi nhau, mình bắt tay nhau, mình cười với nhau, mình chăm sóc nhau, mình quan tâm đến nhau, đó là những ngôi sao dẫn đường cho người ta đến với Chúa đó thưa anh chị em. Cả giáo phận Sài Gòn rất rộng, mà nguyên cái hạt xóm chiếu này, cha quản hạt cho biết là đất của hạt không bằng 2/5 đất của giáo phận Sài Gòn, đất của hạt xóm chiếu. Mà cả hạt xóm chiếu này, cái số người giáo dân thì lại đất thì nhiều mà giáo dân không có bao nhiêu, mà 6 xã mới có được một ngôi nhà thờ. Và đây là thêm một cái giáo điểm tin mừng, cách xa ngôi nhà thờ Phú Xuân là 10 cây số. Không có ai làm công việc là đáp lại lời mời gọi của Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Không có những mục tử dám dấn thân như là cha sở của anh chị em, cả 40 năm dấn thân từ lúc còn hoang sơ, điện không có, nước không có cho tới bây giờ. Và số những người mà đồng hành với cha sở không có bao nhiêu, cho nên còn biết bao nhiêu những con chiên mà Chúa nói còn ta còn nhiều chiên lạc khác phải đưa về đàn này. Mỗi người anh chị em mình phải trở thành những ngôi sao để dẫn đường cho những người lương dân, cho anh chị em tôn giáo bạn ở khu vực mà rộng tới 2/5 Sài Gòn, giáo phận Sài Gòn này, để họ nhận biết Chúa. Bản thân tôi, thưa anh chị em, cũng phải lựa chọn giống anh chị em. Chiều thứ bảy nhiều giáo xứ khác có thể họ mời đến dâng lễ cho giới trẻ, dâng lễ cho những giáo xứ mà nó đông cả mấy ngàn giáo dân ở Sài Gòn, đi lại cũng gần, có nhiều phương tiện. Lúc cha sở nói cha Long chiều nay cho dâng lễ ở đây được không, mỗi chiều thứ bảy cho dâng lễ ở đây được không, giáo điểm tin mừng này tôi cũng cầu nguyện, cũng suy nghĩ đắn đo và lựa chọn có chấp nhận đi 32 cây số không, có chấp nhận đi 2 tiếng trước để khỏi kẹt xe không, có chấp nhận đến đây giáo dân không có đông, nhà thờ không có to, không có sang như ở Sài Gòn hay không. Chúa bảo lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít. Chúa bảo ta còn nhiều chiên khác mà ta phải đưa về, con có đi với ta không? Lời ấy thúc đẩy tôi trả lời vâng, con đi. Chấp nhận mỗi thứ bảy đến đây để dâng lễ với anh chị em lúc 6:15. Rồi đêm Giáng sinh đây là một cái cảm nghiệm của tôi xin được chia sẻ với anh chị em. Trước đó một tháng, một giáo xứ rất lớn, nhà thờ rất to, rất đẹp, bậc nhất ở Sài Gòn, mời cha dâng lễ lúc 7 giờ tối, xin cha đến với chúng con. Cha sợ rất là hoan hỷ, bảo lâu lâu ở đó có thể lễ là cả 7-8 ngàn người, có cả Công giáo, có cả Việt Kiều, có cả ngoại Kiều, rồi nhiều thành phần, xe hơi đến đậu nhiều lắm, nhà thờ đẹp lắm, nhưng mà cha đến dâng lễ, tôi nhận lời. Nhưng mà đến khi biết được giáo điểm này rồi, lúc cha sợ nói đêm Noel cha có dâng lễ đây được không, mới đầu tôi trả lời mắc kẹt nhận ở bên nhà thờ khác. Sau một tuần tôi suy nghĩ, tôi cầu nguyện đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong nhà tạm nhỏ xíu, con lựa chọn, có phải lựa chọn một là Jerusalem xa hoa lộng lẫy giống như là các nhà hiền sĩ đến gặp vua Herodê, đến Jerusalem lộng lẫy mà có gặp Chúa không? Không gặp. Cuối cùng phải rời bỏ cái Jerusalem ấy, cuối cùng phải rời bỏ những cái người cao sang, cao trọng, quyền thế, chức tước, địa vị ấy, mà đi theo cái ngôi sao, đi về hoang sơ, hoang vu, hoang vắng, đó là Bethlehem, mới gặp được Chúa, mới thấy được Chúa. Thế thì này, đêm Noel con muốn ở Sài Gòn hay đi ra vùng truyền giáo xa xôi? Đêm Noel con muốn ngắm đèn sao lộng lẫy với cả chục ngàn người, hay là đến với một giáo điểm chỉ có mấy trăm người? Con lựa chọn đi. Ở đây vắng, ở đây lạnh, ở đây đúng là đêm đông. Rồi con chọn đi. Con chọn đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa, hay là đêm xuân chứ không phải là đêm đông, ấm áp Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời trong khách sạn 5 sao, trong hotel, trong nhà cao cửa rộng, trong những tiệc tùng lộng lẫy xa hoa? Con lựa coi chỗ nào có Chúa. Cho nên cuối cùng tôi nói với cha sở, vì con đã lựa chọn nơi đây làm chỗ dừng chân, để từ đây ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Khi Đức Tổng hỏi cha lựa chọn chỗ nào, bảo con chỗ nào xa nhất, chỗ nào nghèo nhất, chỗ nào khó nhất, Đức Tổng cho con đi chỗ đó. Những cái vùng ven thành phố có nhiều nơi, bảo không, con không chọn ở đó. Chỗ nào mà khó nhất, xa nhất thì Đức Tổng cho con đi đó. Sức con không làm được, nhưng mà có Chúa cùng làm với con, có anh chị em đồng hành, con nghĩ là làm được. Mình đã nói như vậy rồi, tại sao bây giờ mình lại lựa chọn ở thành phố là sao? Thôi, xin cứu với cha ở thành phố. Mặc dù ngài bảo tiếc quá, sắp xếp hết rồi, bảo thôi cha thông cảm, con cũng phải bỏ phố mà lên rừng. Khi không anh lại bỏ phố lên rừng, bỏ phố lên rừng và tìm đến cái chỗ nào xa xôi để con dừng thánh lễ. Tại vì ở đây họ cần hơn, ở đây họ đáng thương hơn, ở đây họ khao khát hơn. Là thành phố Jerusalem mà không có con thì còn có bao nhiêu người khác, nhưng mà ở vùng dưới này thì khó lắm. Cho nên cha ấy đồng ý, và cha sở đây cũng đồng ý, bảo anh lựa chọn đây tôi rất vui. Và chính bản thân tôi khi mà lựa chọn dâng thánh lễ đêm ở đây, tôi cảm thấy vui vô cùng. Một trong những lễ Giáng sinh vui nhất trong cuộc đời của tôi. Cách đây 24 năm, lần đầu tiên khi mà lãnh tác vụ linh mục ngày 21 tháng 12, đêm 24 tháng 12, tôi cũng đi dâng thánh lễ ở một cái nơi, cái hòn đảo Long Đại xa Lắc Xa Lơ, ở cái Cù Lao, cũng chỉ có chừng 100-200 người, nó cũng nghèo, cũng hoang vắng như vậy. Sau 24 năm khi mà rời dòng thánh thể để vào trong giáo phận, thì cũng bắt đầu khởi đầu đêm Giáng sinh 24 tháng 12, lại lựa chọn một cái giáo điểm cũng không khác gì cái vùng xa xôi cái đây 24 năm, và cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, đời linh mục mình nó có ý nghĩa, vui y như là các nhà hiền sĩ mà thấy được Chúa ở hang Bethlehem vậy, vui lắm, hạnh phúc lắm. Thưa anh chị em, đấy là cái mà tôi cảm nhận được, đó là một món quà mà Chúa trao ban cho tôi. Và anh chị em ở đây chính là món quà ấy, giáo điểm ở đây chính là món quà ấy, sự hiện diện của anh chị em ở đây chính là món quà ấy mà Chúa trao cho tôi. Tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình an, cảm thấy đêm Noel này đúng thực sự là đêm. Đêm nay mới thật là đêm. Đúng đêm nay mới thật là đêm. Vì mình nhận ra rằng là ngôi sao dẫn đường cho mình đến thờ lạy Chúa. Ngôi sao đưa mình đến giáo điểm này để gặp gỡ những người anh em, biết bao nhiêu người lương dân. Đêm hôm đó rất đông, có khi 2/3 là những người lương dân. Mà họ đến, họ tham dự thánh lễ, rồi họ ở lại, họ ăn tiệc với chúng ta. Cái bánh, cái kẹo, ly nước, nghèo thôi, đứng chia sẻ với nhau mà vui. Vui không? Vui không? Rồi các em thiếu nhi được bóng, vui không? Được quà, vui không? Được cái đèn, vui không? À, tôi cảm thấy, ô vậy thì hạnh phúc quá rồi, còn đi đâu mà tìm niềm vui ở đâu nữa? Còn đi tìm vui ở đâu nữa thưa anh chị em? Thế thì trong cuộc sống mỗi người chúng ta một hành trình đi tìm kiếm Chúa. Có lúc mình thấy ngôi sao rõ lắm, dẫn đường đi rõ lắm, nhưng mà có lúc ngôi sao mất và mình bị lạc vào chốn mê cung bởi Jerusalem lộng lẫy, bởi vua Herode áo quần sang trọng. Mình bị lạc vào đó, lạc vào những danh vọng, những chức tước, những địa vị, những sự giàu có xa hoa mà quên mất đường đi lối về. Quên mất là Chúa đang chờ ta ở một cái nơi nghèo, nơi xa, nơi sâu. Chúa đang đợi ta nơi những con người thất học, thất nghiệp, thất tình, thất bát. Chứ Chúa không đợi ta ở những chốn xa hoa lộng lẫy với người có chức có quyền đầy vinh quang của thế gian mà không nhận biết vinh quang của Thiên Chúa. Ước gì trong hành trình tìm kiếm ấy, anh chị em kiên tâm, lòng thương xót của Chúa không bao giờ bỏ rơi ta. Chúa xót thương ta và Chúa tìm mọi cách để mà hướng dẫn ta như là các nhà hiện sĩ. Đáng lẽ là đã đi thì đi cho nó chót đi, nhưng mà lại giữa đường bỏ cuộc. Thấy xa hoa lộng lẫy của Jerusalem dừng lại, thấy chỗ ăn chơi vui quá dừng lại, thấy chức tước địa vị ngon lành quá dừng lại, chỗ đó lại đánh mất ngôi sao, chỗ đó lại không nhận ra Chúa. Phải dứt khoát từ bỏ những cái đó để tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa, để Chúa dẫn đường, dù là nó mờ tối, dù là nó âm u, dù là nó gai góc, dù là nó đường trắc trở đủ thứ, nhưng mà có Chúa đồng hành với mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng thương xót của ta không bỏ rơi bất cứ một ai. Không ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta mà phải thất vọng về không bao giờ. Nhưng mà điều quan trọng là có tín thác hay không, có chấp nhận là có những lúc mà ngôi sao nó mờ hay không, có những chấp nhận những lúc mà mình cảm thấy cuộc đời mình nó sau nhiều thử thách gian truân có vượt qua được những cái đó, dứt khoát những cái chức tước địa vị cao sang quyền quý để dấn thân tín thác ra đi, sẽ gặp được Chúa đang giang tay chờ đợi ta. Và Chúa nói vinh danh Thiên Chúa trên trời, hàng dưới thế cho người thiện tâm.